Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, công ty trách nhiệm hữu hạn TTB Việt Nam MFG sử dụng khoảng 220 lao động, trong đó tham gia đóng bảo hiểm cho 217 người là lao động người Việt Nam. Hiện công ty đang nợ một phần lương công nhân tháng 9 năm 2023 khoảng 1 tỷ đồng và lương tháng 10 năm 2023 khoảng 2,7 tỷ đồng. Công ty đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hết tháng 2 năm 2023, đóng bảo hiểm tự nguyện hết tháng 8 năm 2023, đóng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp bắt buộc hết tháng 8 năm 2023, đóng bảo hiểm y tế bắt buộc hết tháng 8 năm 2023. Hiện nợ đóng các loại bảo hiểm số tiền 2,5 tỷ đồng. Mới đây ngày 2 tháng 11 năm 2023, công ty thông báo trên nhóm Zalo cho công nhân xưởng may là ngày 3 tháng 11 năm 2023, xưởng may mất điện nên thông báo cho công nhân nghỉ việc, đến khi có điện thì thông báo đi làm trở lại. Phía công ty có hẹn người lao động là ngày 3 tháng 11 năm 2023 sẽ trả một phần lương nên đầu giờ sáng thứ 6 ngày 3 tháng 11 năm 2023 có khoảng 100 công nhân vẫn đến xưởng may để chờ nhận lương và đề nghị công ty trả lời một số thắc mắc. Song phía công ty không có người đại diện để trả lời người lao động. Mục Nhịp sống hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này. Mục Câu chuyện chính sách, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang xung quanh các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Phần cuối chương trình, mục quà tặng giờ thứ 9 là những khúc ca mùa đông. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Hơn 10 ngày nay, cứ 9 giờ tối, bà Trần Thị Vĩnh ở tổ dân phố Tăng Quang, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn TTB Việt Nam MFG lại đến công ty thay ca cho những người túc trực trước cổng công ty để tiếp tục trông giữ tài sản của doanh nghiệp. Làm mẹ đơn thân, một mình bà Vĩnh nuôi hai đứa con ăn học nên tiền lương hàng tháng của bà trở thành nguồn thu nhập chính cho cả gia đình. Ở tuổi gần 50, bà Vĩnh vô cùng khó khăn khi đi không được, ở lại không xong vì chủ doanh nghiệp bỏ trốn nợ lương và nợ bảo hiểm xã hội. Giờ đây, bà Vĩnh chỉ mong mỏi được chốt sổ bảo hiểm để bà được hưởng bảo hiểm thất nghiệp và đi tìm công việc khác. Tương lai phía trước mịt mờ với những lao động lớn tuổi như bà. Bà Vĩnh mong muốn.
Bây giờ có ba mẹ con, thì một cháu lớn thì đi học nghề, còn cháu bé học lớp 8. Ba mẹ con tôi bây giờ chỉ trông vào cái đồng lương của tôi làm ra. Bây giờ tôi không có thu nhập thì ba mẹ con tôi gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Bây giờ còn không có tiền để đóng tiền học cho con ấy. Bây giờ tiền không có. Trong cái thời gian tháng 9 ấy, chúng tôi làm việc là làm suốt từ 7 rưỡi sáng đến 8 giờ tối vào 12 tiếng đồng hồ. Mà tối không có cho chúng tôi ăn bữa tối đâu. Làm thông như thế cho chúng tôi về trước nửa tiếng không được ăn bữa tối. Và sang tháng 10, đầu tháng 10 chúng tôi làm thâu đêm. Ngày mùng 2 làm suốt từ 7 giờ sáng, 7 rưỡi sáng hôm trước đến 7 rưỡi sáng hôm sau mới được về. Phải hết hàng. Và có người làm thâu 1-2 ngày một đêm mới được về đến nhà. 9 rưỡi tối hôm sau mới được về đến nhà đấy. Cái tháng 9 thì là chúng tôi tăng ca tận 83 tiếng, có người 86 tiếng. Họ nợ tôi vào tầm 12 triệu. Và bảo hiểm của chúng tôi là 8 tháng. Là các ông ấy trốn về nước. Chúng tôi chỉ mong như các nhà chức trách có thẩm quyền về đây giải quyết khó khăn cho chúng tôi. Chúng tôi được đồng nào thì hỗ trợ.
15 năm làm công nhân may tại công ty trách nhiệm hữu hạn TTB Việt Nam MFG, chị Tạ Thị Viên chưa từng nghĩ, cũng không chuẩn bị cho tình huống mất việc như thế này. Khoản lương gần 10 triệu đồng hàng tháng giúp chị tằn tiện nuôi cả gia đình, chồng ốm đau bệnh tật. Gia đình do một mình chị gánh vác nên gần 2 tháng tiền lương đã trở thành nguồn sống của cả gia đình chị. Chị Tạ Thị Viên mong mỏi.
Bản thân tôi đã gắn bó tại công ty TTB này đã đến bây giờ, hiện giờ là 15 năm. Thì công nhân chúng tôi rất là hoang mang và rất là buồn, mất ăn mất ngủ. Bản thân tôi cũng rất là buồn bởi vì chúng tôi là người công nhân rất là khó khăn. Tự nhiên giờ xưởng trống không còn ai, chúng tôi phải sắp xếp đến để thay nhau trong xưởng. Tôi không biết đến chờ đợi đến bao giờ. Cả công ty, các anh chị em là mong muốn nhà nước có thẩm quyền, có chức năng về, có hướng giải quyết và giúp đỡ anh chị em chúng tôi và hoặc là hỗ trợ chúng tôi một phần nào để chúng tôi vượt qua những lúc khó khăn này, không lúc nào chờ đợi ở đây được. Mong là nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng để giải quyết chúng tôi, để chúng tôi lại trở lại bình thường, để đi làm kiếm đồng tiền để trang trải và sinh sống cho cả một gia đình.
Cũng như chị Viên, chị Vĩnh, việc chủ doanh nghiệp bùng nợ bỏ trốn về nước khiến bà Nguyễn Thị Thúy sinh năm 1960 thất thần, bởi một tháng rưỡi tiền lương của bà chưa được chi trả. Làm nhân viên vệ sinh công ty gần 16 tháng, 2 năm mắc bệnh ung thư tuyến giáp nên số tiền lương hơn 6 triệu đồng là nguồn thu nhập duy nhất để bà đi khám chữa bệnh và mua thuốc. Bà Thúy chia sẻ.
Bản thân tôi đang sống một mình, chồng con tôi mất. Tôi mắc bệnh ung thư tuyến giáp 2 năm rồi thì phải mất tiền đi trị xạ. Bản thân tôi là quét dọn chuồng và nhà cắt như ở dưới các nhà khu vệ sinh, tất cả chung quanh xưởng. Cứ chỗ nào là vẫn thiếu nhất là có vệ sinh. Thời điểm này là công ty còn nợ của tôi ta là tháng rưỡi lương nữa là 8 triệu. Giám đốc thì về nước rồi, tôi mong muốn là có giả được số còn lại là tháng rưỡi để tôi lấy tiền chi tiêu hàng ngày và đi chữa bệnh.
Tình cảnh của bà Thúy, bà Vĩnh và chị Viên là tình cảnh chung của 220 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn TTB Việt Nam MFG 100% vốn Hàn Quốc. Hiện công ty đang nợ một phần tiền lương tháng 9 và tháng 10 cùng 8 tháng bảo hiểm xã hội và các khoản bảo hiểm y tế, tai nạn lao động và bảo hiểm thất nghiệp của người lao động với tổng số tiền là 6,2 tỷ đồng. Trong khi chủ doanh nghiệp bỏ về nước thì người lao động đang ngày ngày mong mỏi được trả lương và chốt sổ bảo hiểm để họ có thể làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp hoặc đi tìm kiếm việc làm mới. Họ đang mong ngóng cơ quan chức năng sớm tìm biện pháp giải quyết, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc của công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn TTB Việt Nam MFG, Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên đã chỉ đạo các cơ quan, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Công an huyện, Liên đoàn Lao động huyện trực tiếp xuống để nắm tình hình công ty và tổ chức buổi làm việc với đại diện công ty công nhân. Và điều quan trọng nhất là tìm hướng giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hơn 200 công nhân làm việc tại doanh nghiệp này. Xung quanh vấn đề này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang về hướng giải quyết, đồng thời đưa ra những giải pháp tốt hơn để phòng ngừa từ xa những vấn đề tương tự có thể xảy ra. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Dạ vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin cảm ơn phóng viên và xin kính chào các quý vị khán thính giả.
Thưa ông, xin ông có thể cho biết cái sự việc đầu tháng 11, cái việc ngừng việc tập thể đã diễn ra như thế nào trên địa bàn huyện Việt Yên ạ?
Trong tháng 11 thì trên địa bàn tỉnh có xảy ra một cái vụ việc ngừng việc ở tại công ty trách nhiệm hữu hạn TTB đóng tại cái thôn Tăng Quang, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. Thế và công ty này thì là một cái công ty của Hàn Quốc, hoạt động trong lĩnh vực may mặc. Thế và có khoảng 220 công nhân lao động, thì trong đó có 217 công nhân lao động là người Việt Nam.
Ông có thể cho biết rõ hơn là cái nguyên nhân mà để dẫn đến cái sự việc này là như thế nào?
Theo đánh giá ban đầu của Liên đoàn Lao động tỉnh thì công ty này đã bị ảnh hưởng rất lớn do cái suy thoái kinh tế, cho nên là thiếu cái đơn hàng. Vì vậy cho nên là công ty này đã ngừng sản xuất. Thế và hiện tại thì chủ doanh nghiệp là người Hàn Quốc thì cũng đã rời Việt Nam để về Hàn Quốc và hiện nay là không liên lạc được.
Vậy với vai trò của mình thì Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo hệ thống của mình làm gì để mà bảo vệ quyền và cái lợi ích chính đáng của người lao động thưa ông?
Khi mà chủ Hàn Quốc rời Việt Nam thì công ty đang nợ lương của 217 công nhân lao động người Việt Nam. Với số tiền khoảng trên 2,7 tỷ đồng. Thế và chúng tôi cũng đã chỉ đạo Liên đoàn Lao động huyện Việt Yên phối hợp với các cái phòng ban chức năng của Ủy ban dân huyện Việt Yên và thị trấn Bích Động để xuống trực tiếp tại công ty tuyên truyền cho công nhân lao động công ty. Và chúng tôi có cái chỉ đạo anh em cán bộ công đoàn là động viên anh em công nhân lao động bình tĩnh, xác định tư tưởng là chờ đợi các cái cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét giải quyết cái vấn đề một cách theo đúng cái quy định của pháp luật. Và cái hướng ở đây là anh em công nhân chờ đợi để các cái cơ quan bảo vệ pháp luật xem xét xử lý. Nếu thực sự mà liên lạc với chủ doanh nghiệp được để xem cái hướng xử lý của chủ doanh nghiệp ra sao. Trường hợp nếu không thể liên lạc được, các cơ quan chức năng có thẩm quyền mà thanh lý phát mại tài sản thì có thể sẽ thu hồi một phần cái tài sản để trả lại cho công nhân lao động. Mặt khác thì chúng tôi cũng chỉ đạo công đoàn huyện Việt Yên và công đoàn các khu nghiệp tỉnh sẽ giới thiệu 217 cái công nhân lao động này để cho các doanh nghiệp khác để tuyển dụng và đảm bảo cho anh em có cái việc làm không bị đứt đoạn để có thêm cái thu nhập và bảo đảm ổn định cuộc sống.
Thưa ông, về lâu dài thì chúng ta sẽ phải làm gì để mà hạn chế những cái tình trạng như thế này có thể xảy ra ở những cái đơn vị có cái quy mô người lao động lớn hơn?
Chúng tôi thấy rằng là Liên đoàn lao động tỉnh với cái chức năng nhiệm vụ của mình thì phải phối hợp chặt chẽ với các cái cơ quan chức năng như với công an tỉnh, với Sở Lao động Thương binh Xã hội, với ban quản lý các khu công nghiệp cũng như là Ủy ban nhân dân các cái huyện thành phố thì để nắm chắc cái tình hình hoạt động của các cái doanh nghiệp để có một cái dự báo sớm hơn về cái tình hình sản xuất kinh doanh của các cái doanh nghiệp. Thông qua đó thì có thể có dự báo và tạo điều kiện để giúp đỡ cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, khắc phục những khó khăn để tạo cái điều kiện về việc làm cho công nhân lao động, cũng như là xác định trước về mặt tư tưởng tinh thần cho công nhân lao động để cho anh em công nhân có thể nắm trước được và anh em công nhân có được cái tinh thần thái độ đúng thì khi có vấn đề xảy ra thì có một cách ứng xử đúng theo quy định của pháp luật.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, trong những năm gần đây, với biến động của thời tiết khí hậu, mùa đông xứ Bắc giống như người có tính cách thất thường, lúc êm ả, lúc dữ dằn khắc nghiệt. Nhưng dẫu sao, vẫn phải cảm ơn mùa đông, bởi chỉ cần chút lạnh thôi cũng đủ để nhắc nhớ về một miền ấm áp, đủ để cân bằng bao tất bật lo toan. Như nhà thơ Thái Sang đã từng thốt lên rằng, nếu không có mùa đông cân bằng dịu dàng thời tiết, niềm vui đến rồi đi, niềm vui hóa bụi bay. Vì thế, quà tặng giờ thứ 9 hôm nay mời các bạn cùng cảm nhận những ấm áp dịu dàng của mùa đông qua những giai điệu sâu lắng, ngọt ngào nhé. Mở đầu là một sáng tác của nhạc sĩ Tường Văn, ca khúc Tự khúc mùa đông. Mời các bạn cùng thưởng thức giọng hát ca sĩ Bùi Anh Tuấn.
Trong vòng tay mãi không cách xa, có hay chăng tình ai với ai trễ hẹn, đám lá khô theo gió xa xăm, mùa đông đã như chim trời bay với bao ước vọng, đã như quên lời ru tháng năm dấu sao lặng im với tôi khóc thầm. Nếu như em còn đây thâu trăng tình tôi, mong manh bao nhớ nhung tình yêu héo mòn, liếc xéo con phố quên con đó, hay trong vang trong tim nỗi đau buốt ngàn. Đêm đêm luôn có tôi ngồi đây với trời, đang trông theo gió xưa một lối. Đêm chim bay có nhau
ngỡ như đêm mùa đông thoáng nghe gió lạnh, ngỡ như trong vòng tay mãi không cách xa. Có hay chẳng tình ai với ai chết hẹn, đám lá khô theo gió xa xăm mùa đông, đã như chim trời bay với bao ước vọng, đã như quên lời dù tháng năm dấu yêu. Những đêm sao lặng yêu với tôi khóc thầm, nếu như em còn đây thâu trăng trong tim nỗi đau buồn ràng. Đêm đêm luôn có tôi ngồi đây với trời, đang trông theo gót xưa một lối. Đêm chim bay có nhau nhìn tôi rất buồn, thương thân tôi lẻ loi xa rời.
Bạn biết không, mùa đông đến khiến người ta như dành sự quan tâm đến nhau nhiều hơn. Người mẹ thì luôn dậy thật sớm để chuẩn bị cho những đứa con của mình những chiếc áo ấm. Người cha không quên nhắc con về sớm khỏi trời lạnh. Và đặc biệt là những đôi lứa yêu nhau sẽ cảm thấy ấm áp vô cùng khi nhận được một lời nhắn nhủ yêu thương rằng nhớ mặc áo ấm nhé, trời lạnh rồi, từ phía người ấy. Tất cả sẽ làm nên những ký ức tình yêu đẹp đẽ, say đắm, có lẽ luôn thường trực trong tim mỗi người, trực chờ một dịp nào đó để ùa về trong một ngày lặng gió. Giai điệu ca khúc Chuyện của mùa đông, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng sẽ nói hộ chúng ta ngay sau đây nhé. Mời các bạn nghe tiếng hát ca sĩ Hà Anh Tuấn.
Chuyện của mùa đông, chuyện về những ngón tay đan, chuyện về những cái ôm nhau thật chặt. Em bước bên anh một chiều nhiều gió, hẹn hò thêm nữa em, hẹn hò giữa tiếng chuông ngân rộn ràng. Tình ấm hơn mùa đông, chợt nhớ khoảng trời những chiếc lá rơi, em vẫn nép trong anh sau lớp áo choàng. Lắng nghe thành phố lên đèn và nhớ lần hẹn hò nơi quán quen, mình cười nói say sưa quên hết ngày giờ. Đến khi thành phố xuống đèn, rồi sáng thức dậy, nhìn thấy em bên mình, thấy em ngủ vui trong vòng tay anh, cuộn tròn thì thầm bên anh. Tìm nắng giữa trời, buổi sáng trong tiếng nhạc, có bao giờ đông ngọt ngào đến thế, mùa đông dịu dàng đến thế. Lắng nghe
chuyện của mùa đông, chuyện về hơi ấm thân quen, chuyện về những bước chân không cùng nhịp. Em đã xa anh buồn chiều nhiều gió, lạnh lùng phố xa thanh thang, lạnh lùng giữa tiếng chuông như vô tình. Anh vẫn đứng chờ vợ, điếu thuốc chưa tàn, lắng trong làn khói mơ màng. Còn đây người hò hẹn nơi quán quen, anh lạc giữa môi hôn những đôi nhân tình. Giữa đêm thành phố không rồi sáng thức dậy tìm kiếm yêu thương ngày nào, ngỡ như người vẫn ngủ vui trong anh, ngỡ như người vẫn thì thầm bên anh. Tìm nắng giữa trời buổi sáng đơn côi trong tiếng nhạc buồn, chuyến xe giờ đã vội vàng lăn nhanh, chẳng thể giữ kịp những điều mong manh. Phố xa bước chân lạnh giá, cơn gió lạnh nói với anh rằng đừng tìm mãi những điều vô còn như trào dâng ước muốn. Kia nắng lên rồi, ngồi viết tiếp những câu chuyện mình, những câu chuyện của mùa đông không em, những câu chuyện xưa dường như đã
phải là tác phẩm thuộc hàng xuất sắc, nhưng ca khúc Chiếc khăn gió ấm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Khánh Phương thể hiện đã từng làm mưa làm gió trên các trang web âm nhạc và trên thị trường nhạc Việt, cũng bởi chạm tới cảm xúc thân thương của người nghe. Đó là sự đồng cảm với câu chuyện tình yêu trong ca khúc. Với quan niệm tình yêu là phải biết hy sinh, và câu chuyện tình yêu trong Chiếc khăn gió ấm đã có thể chạm vào tận cùng niềm ao ước, nỗi khát khao và cả nỗi đau của nhiều người. Mời các bạn gặp lại ca sĩ Khánh Phương và cảm nhận câu chuyện tình yêu thật đẹp với Chiếc khăn gió ấm trong mùa đông này nhé.
Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim anh còn cao và da diết trong nỗi nhớ. Dường
cho em đêm lung linh và tình sóng nổi biết lần, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Ở bên kia bầu trời vẻ đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hững hờ, để tim anh cồn cao và da diết trong nỗi nhớ. Dường như anh nhớ đến em, gửi cho em đêm lung linh và tình sóng nổi biết lần, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Gửi cho em đêm lung linh và tình sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Yeah, yeah.
Các bạn thân mến, những giai điệu của mùa đông cũng đã khép lại chương trình Giờ Thứ 9 kỳ này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.